Phẩm 13. Bà La Môn 1. Tụng ngày thứ 3. Niệm tụng. Kệ tóm tắt. Vũ thế ca la số. Cù mặt tường tích dụ. Văn đức hà khổ dục. Quốc xấu a nhiếp hòa. 142. Kinh Vũ thế. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại thành Dương Xá, ở trong núi Thứu Nham, A Xà Thế và Bạc Kỳ. Bây giờ vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế cùng với nước Bạc Kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc nhiều lần nói rằng: người nước Bạc Kỳ có đại Như Ý Túc, có đại Quay Đức, có đại Phước Hữu, có đại Quay Thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạc Kỳ, tàn phá Bạc Kỳ, làm cho nhân dân nước Bạc Kỳ gặp vô số tai ách. Khi ấy, A Xà Thế, vua nước Ma Kiệt Đà, nghe Đức Thế Tôn trú thành Dương Xá ở trong núi Thứu Nham, nên nói với Đại Thần Vũ Thế: ta nghe Sa Môn Cù Đàm trú thành Dương Xá ở trong núi Thứu Nham. Này Vũ Thế, ngươi hãy đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, nhân danh ta mà thăm hỏi thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có được bình thường hay không. Rồi hãy nói như vậy: bạch Cù Đàm, vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế thăm hỏi thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có được bình thường chăng? Bạch Sa Môn Cù Đàm, vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế cùng với nước Bạc Kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc và nhiều lần nói rằng: người nước Bạc Kỳ có đại Như Ý Túc, có đại Quay Đức, có đại Phước Hữu, có đại Quay Thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạc Kỳ, tàn phá Bạc Kỳ, làm cho nhân dân nước Bạc Kỳ gặp vô số tai ách. Bạch Sa Môn Cù Đàm, về vấn đề này ngài dạy như thế nào? Này Vũ Thế, nếu Sa Môn Cù Đàm có dạy những gì thì ngươi hãy cố gắng ghi nhớ thọ trì. Vì sao? Bởi lẽ những người như vậy nhất định không khi nào nói sai. Đại Thần Vũ Thế vâng lời vua dạy xong, lên một cỗ xe rất đẹp và cùng 500 cỗ xe khác đồng ra khỏi thành Dương Xá, đi đến trong núi Thứu Nham và leo lên núi Thứu Nham, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Phật. Đại Thần Vũ Thế cùng với Đức Thế Tôn nói lời chào hỏi, rồi ngồi sát một bên, thưa rằng: thưa Cù Đàm, vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế thăm hỏi thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có được bình thường chăng? Bạch Sa Môn Cù Đàm, vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế cùng với nước Bạc Kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc và nhiều lần nói rằng: người nước Bạc Kỳ có đại Như Ý Túc, có đại Quay Đức, có đại Phước Hữu, có đại Quay Thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạc Kỳ, tàn phá Bạc Kỳ, làm cho nhân dân nước Bạc Kỳ gặp vô số tai ách. Bạch Sa Môn Cù Đàm, về vấn đề này ngài dạy như thế nào? Bảy pháp bất thối của Dương Quốc. Đức Thế Tôn nghe rồi bảo rằng: này Vũ Thế, xưa kia ta đã từng đi đến nước Bạc Kỳ. Nước đó có ngôi chùa tên là Giá Hòa La. Lúc ấy, này Vũ Thế, ta giảng nói pháp bất thối cho người nước Bạc Kỳ nghe. Người nước Bạc Kỳ có thể dâng thọ và thực hành bảy pháp bất thối đó. Này Vũ Thế, nếu người dân nước Bạc Kỳ thực hành được bảy pháp bất thối mà không trái phạm, thì nước Bạc Kỳ chắc chắn hùng mạnh, không thể suy di được. Đại Thần Vũ Thế bạch Đức Thế Tôn: Sa Môn Cù Đàm, về việc này chỉ nói một cách tóm tắt chứ không phân biệt rộng rãi, chúng con không thể hiểu được nghĩa này. Kính xin Sa Môn Cù Đàm phân biệt rộng rãi để chúng con biết được ý nghĩa này. Đức Thế Tôn bảo: này Vũ Thế, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ giảng nói rộng rãi ý nghĩa này cho ông nghe. Đại Thần Vũ Thế vâng lời lắng nghe. Một, lúc ấy Tôn giả A Nan đang cầm quạt đứng hầu Phật. Đức Thế Tôn quay lại hỏi A Nan rằng: người có từng nghe người nước Bạc Kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông đảo chăng? Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạc Kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông đảo. Đức Thế Tôn liền bảo Đại Thần Vũ Thế: nếu người nước Bạc Kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông đảo thì nước Bạc Kỳ tất thắng, không thể suy di được. Hai, Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A Nan: người có từng nghe người nước Bạc Kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm công việc của người Bạc Kỳ và cùng giải tán? Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người nước Bà Kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm công việc của người Bà Kỳ và cùng giải tán. Đức Thế Tôn lại bảo Đại Thần Vũ Thế, nếu người nước Bà Kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm công việc của người Bà Kỳ và cùng giải tán, thì nước Bà Kỳ tất thắng, không thể suy di được. 3. Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A Nan, ngươi có từng nghe người nước Bà Kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì không thi thiết thêm, những điều đã thi thiết thì không cải đổi, những pháp cũ xưa của nước Bà Kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành chăng? Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nước Bà Kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì không thi thiết thêm, những điều đã thi thiết thì không cải đổi, những pháp cũ xưa của nước Bà Kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành. Đức Thế Tôn lại bảo Đại Thần Vũ Thế, nếu nước Bà Kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì không thi thiết thêm, những điều đã thi thiết thì không cải đổi, những pháp cũ xưa của nước Bà Kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành, thì nước Bà Kỳ tất thắng, không thể suy di được. 4. Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A Nan, ngươi có từng nghe người nước Bà Kỳ không ỷ thế mà xâm phạm vợ của người và con gái của người khác chăng? Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người nước Bà Kỳ không ỷ thế mà xâm phạm vợ của người và con gái của người khác. Đức Thế Tôn lại bảo Đại Thần Vũ Thế, nếu người nước Bà Kỳ không ỷ thế mà xâm phạm vợ của người và con gái của người khác thì nước Bà Kỳ tất thắng, không thể suy di được. 5. Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A Nan, ngươi có từng nghe ở nước Bà Kỳ nếu có những bậc danh đức đáng tôn trọng thì những người nước Bà Kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường chăng? Và họ có nghe lời dạy của những bậc ấy mà làm theo chăng? Bạch Thế Tôn, con nghe ở nước Bà Kỳ nếu có những bậc danh đức đáng tôn kính thì những người nước Bà Kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường và họ nghe theo lời dạy của những bậc ấy mà làm theo. Đức Thế Tôn lại bảo Đại Thần Vũ Thế, này Vũ Thế, nếu người nước Bà Kỳ có những bậc danh đức đáng tôn trọng thì người nước Bà Kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường và họ nghe lời dạy của những bậc ấy mà làm theo thì nước Bà Kỳ tất thắng, không thể suy di được. 6. Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A Nan, người có từng nghe người nước Bà Kỳ nếu có chùa cũ nào thì người nước Bà Kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã làm chăng? Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bà Kỳ nếu có chùa cũ nào thì người nước Bà Kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã làm. Đức Thế Tôn lại bảo Đại Thần Vũ Thế, nếu nước Bà Kỳ có chùa cũ nào thì người nước Bà Kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã làm, thì nước Bà Kỳ tất thắng, không thể suy di được. 7. Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A Nan, người có từng nghe người nước Bà Kỳ thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang chăng? Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bà Kỳ thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang. Đức Thế Tôn lại bảo Đại Thần Vũ Thế, nếu người nước Bà Kỳ thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang, thì nước Bà Kỳ tất thắng, không thể suy di được. Này Vũ Thế, người nước Bà Kỳ đã thực hành bảy pháp bất thối này, nếu dân giữ bảy pháp bất thối này thì nước Bà Kỳ tất thắng, không thể suy di được. Khi ấy Đại Thần Vũ Thế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo giai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Cù Đàm, cho dù nước Bà Kỳ chỉ thành tựu một pháp bất thối thì vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế, con bà Tỳ Đà Đề cũng không thể khuất phục họ được, huống chi họ đầy đủ cả bảy pháp bất thối. Bạch Cù Đàm, có nhiều việc nước, xin được từ giả lui về. Đức Thế Tôn nói, muốn lui về xin cứ tùy ý. Đại thần Vũ Thế sau khi nghe những điều Phật dạy, khéo léo ghi nhớ, đi quanh Thế Tôn ba vòng rồi ra về. Các pháp bất thối của chúng tỳ kheo. Sau khi đại thần Vũ Thế ra về chẳng bao lâu, bây giờ Đức Thế Tôn quay lại bảo tôn giả A Nan. A Nan, những tỳ kheo hiện đang sống rải rác trong núi Thú Nham, ngươi hãy truyền cho tất cả tập hợp tại giảng đường. Sau khi tất cả đã tụ họp xong, hãy đến cho ta hay. Tôn giả A Nan liền vâng lời Phật dạy, kính dâng bạch Thế Tôn. Ngay khi đó, tôn giả A Nan đi truyền định. Những tỳ kheo hiện đang sống rải rác trong núi Thú Nham, truyền cho tất cả hãy tập hợp tại giảng đường. Sau khi tất cả tập hợp xong, tôn giả trở lại chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã truyền lệnh, những tỳ kheo nào hiện đang sống rải rác trong núi Thú Nham, tất cả hãy tập hợp tại giảng đường. Giờ đây đã tập hợp xong, kính mong Thế Tôn tự biết thời. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng tôn giả A Nan đi đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng tỳ kheo, rồi nói với các thầy tỳ kheo: Này ta sẽ nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bất thối, các ngươi hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ. Lúc ấy các tỳ kheo bạch Phật rằng: Kính dâng. Bảy bất thối một. Phật nói: Những gì là bảy? Một, nếu chúng tỳ kheo thường xuyên hội họp, tụ tập đông đảo, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Hai, nếu chúng tỳ kheo cùng chung hội, cùng chung làm việc chung và cùng giải tán, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Ba, nếu chúng tỳ kheo đối với những việc chưa thi thiết thì không thêm, những việc đã thi thiết thì không thay đổi. Những giới luật do ta nói ra được phụng hành nghiêm chỉnh, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 4. Nếu chúng tỳ kheo không bị chi phối bởi hữu ái đưa đến vị lai, hiện hành với hỷ dục, ái lạc đời sống như vậy như kia, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 5. Nếu chúng tỳ kheo có bậc trưởng lão thượng tôn đồng học phạm hạnh, các tỳ kheo thảy đều tôn kính, cung phụng, cúng dường và nghe theo lời dạy của các vị ấy, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 6. Nếu chúng tỳ kheo đối với rừng vắng, sườn núi cao, chỗ thanh tịnh, nhàn cư, vắng bặt không có tiếng động, xa lánh sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, quan lạc an trụ không rời, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 7. Nếu chúng tỳ kheo thấy điều ủng hộ các đồng phạm hành, hết sức tôn trọng ái kính, thường mong muốn các đồng phạm hành chưa đến thì đến, đã đến rồi thì hằng mong an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy thiếu thốn những vô dụng sinh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Nếu chúng tỳ kheo thực hành bảy pháp bất thối này, thọ trì không trái phạm, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Bảy bất thối hai. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bất thối khác, các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật: Kính dâng. Phật nói: Những gì là bảy? Một, nếu tỳ kheo đối với tôn sư mà hết sức cung kính, cúng dường, phụng sự, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Hai, nếu tỳ kheo đối với pháp, với tăng, với giới, với sự không phóng dật, với sự cung cấp và đối với định mà hết sức cung kính, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 3-7, nếu chúng tỳ kheo thực hành bảy pháp bất thối này, thọ trì không trái phạm, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 7 bất thối 3. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bất thối khác, các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật: Kính dâng. Phật nói: Những gì là bảy? 1. Nếu chúng tỳ kheo không hành nơi thế nghiệp, không quan lạc nơi thế nghiệp, không tập quán thế nghiệp, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 2-7. Nếu chúng tỳ kheo không hành nơi phiếm luận, không quan lạc nơi phiếm luận, không tập quán nơi phiếm luận, không hành nơi tụ hội, không quan lạc nơi tụ hội, không thân cận nơi tụ hội, không hành nơi sự kết hợp hỗn tạp, không quan lạc nơi sự kết hợp hỗn tạp, không tập quán sự kết hợp hỗn tạp, không hành ngũ nghĩ, không quan lạc ngũ nghĩ, không tập quán ngũ nghĩ, không vì lợi, không vì tiếng khen, không vì người khác mà tu hành phạm hạnh. Đối với quả thấp, đối với quả cao không nửa chừng gián đoạn, nỗ lực hướng thượng, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Nếu tỳ kheo thực hành bảy pháp bức thối này, thọ trì không trái phạm, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Bảy bức thối 4. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bức thối khác, các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật: Kính dân, Phật nói những gì là bảy? 1 đến 7. Nếu tỳ kheo thành tựu tài sản tính, tài sản giới, tài sản tàm, tài sản quý, tài sản bát văn, tài sản thí và thành tựu tài sản tuệ, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Nếu tỳ kheo thực hành được bảy pháp bức thối này, thọ trì không trái phạm, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Bảy bức thối 5. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bức thối khác, các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật: Kính dân, Phật nói những gì là bảy? Nếu tỳ kheo thành tựu năng lực tính, năng lực tinh tấn, năng lực tàm, năng lực quý, năng lực niệm, năng lực định và thành tựu năng lực tuệ, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Nếu tỳ kheo thực hành được bảy pháp bức thối này, thọ trì không trái phạm, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Bảy bức thối 6. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bức thối khác, các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật: Kính dân, Phật nói những gì là bảy? Nếu tỳ kheo tu niệm giác chi, y xả ly, y vô dục, y diệt tận, thú hướng xuất yếu, cũng vậy, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, tu xả giác chi, y xả ly, y vô dục, y diệt tận, thú hướng xuất yếu, tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Nếu tỳ kheo thực hành được bảy pháp bức thối này, thọ trì không trái phạm, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Bảy bức thối 7. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bức thối khác, các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Kính dân, Phật nói những gì là bảy? Nếu tỳ kheo cần cho luật hiện tiền thì cho luật hiện tiền, cần cho luật ức niệm thì cho luật ức niệm, cần cho luật bất si thì cho luật bất si, cần cho luật tự phát lộ thì cho luật tự phát lộ, cần cho luật quân thì cho luật quân, cần cho luật triển chuyển thì cho luật triển chuyển. Nếu trong chúng khởi lên sự tranh tụng thì đúng theo pháp diệt chánh, như liền bỏ giả rách để chấm dứt. Nếu tỳ kheo thực hành được bảy pháp bức thối này, thọ trì không trái phạm, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 6 quỷ lạo. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Này, ta sẽ nói cho các ngươi nghe về 6 pháp quỷ lạo, các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Kính dân, Phật nói những gì là 6? 1. Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng phạm hạnh, pháp ấy gọi là pháp quỷ lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, dẫn đến thân ái, dẫn đến tôn trọng, dẫn đến tương trợ, dẫn đến tương kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được sa môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cận, chứng đắc niết bàn. 2. Cũng vậy, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa. 3 đến 4. Lợi lộc nào đúng theo pháp mà được, cho đến miếng cơm ở chính trong bình bát của mình, với phần lợi như vậy mang chia sẻ cho các vị đồng phạm hạnh, pháp đó gọi là pháp quỷ lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, dẫn đến thân ái, dẫn đến tôn trọng, dẫn đến tương trợ, dẫn đến tương kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được sa môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cận, chứng đắc niết bàn. 5. Nếu có giới nào không bị sức mẻ, không bị hư thủng, không bị quế tạp, không bị đen, vững vàng như mặt đất, được thánh khen ngợi đầy đủ cẩn thận thọ trì, với giới phần như vậy cùng chia sẻ với các vị đồng phạm hành. Pháp đó gọi là pháp quỷ lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, dẫn đến thân ái, dẫn đến tôn trọng, dẫn đến tương trợ, dẫn đến tương kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được sa môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc niết bàn. 6. Nếu có kiến giải của thánh, có sự xuất yếu, có sự thấy rõ, có sự thấu triệt, đưa đến sự chân chánh diệt khổ, với kiến phần như vậy cùng chia sẻ với các vị đồng phạm hành, pháp đó gọi là pháp quỷ lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, dẫn đến thân ái, dẫn đến tôn trọng, dẫn đến tương trợ, dẫn đến tương kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được sa môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc niết bàn. Nhân đây nên ta nói 6 pháp quỷ lạo. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.